Kính thưa quý bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, có một thời gian rất dài sau ngày giải phóng, sau năm 1975, tất cả các dòng tu đều phải tìm một cái việc gì đó, một nghề lao động chân tay nào đó để mà làm, kiếm kế sinh nhai. Dòng Đa Minh của chúng tôi thì có mấy nghề, trong đó có một nghề tương tự như nghề chăn chiên, chúng tôi chăn bò. Chúng tôi chăn bò và nuôi bò sữa để vắt sữa bán lấy tiền. Ngoài ra chúng tôi còn làm nước mắm nữa. Nhưng mà nghề chăn bò có lẽ vui hơn. Mỗi một thầy sẽ phải phụ trách một hai con bò cái nào đó, và mỗi ngày phải vắt sữa hai lần sáng chiều. Mấy con bò cái nó cũng biết đấy, nó cũng có những con khó tính khó nết lắm. Phải là những thầy quen hàng ngày vô vắt thì nó mới để cho vắt. Nếu mà la mà vắt thì coi chừng ăn đá. Và thậm chí có những con bò nó khó tính, mà có những thầy vừa vắt lại phải vừa hát cho nó nghe một bài du dương nào đó. Thí dụ như lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, vừa vắt sữa vừa hát. Hoặc là có khi phải nựng nó như người ta nựng con vậy, hay là nựng người yêu vậy, thương nhá, chịu khó nhá, vừa vắt vừa nựng như thế nó mới cho vắt sữa. Nếu không thì nó cứ gồng người nó lên thì sữa không ra được. Tôi kể chuyện cổ tích đời tu của anh em chúng tôi trong ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành để làm gì? Để chúng ta hiểu được tương quan giữa người mục tử và đoàn chiên, mà có lẽ đối với người Việt Nam chúng ta là rất xa lạ. Chúng ta có thể ví như là người chăn bò với con bò vậy, hay như mấy anh em chúng tôi, người vắt sữa bò với mấy con bò cái vậy. Tức là phải rất là thân thiết với nó. Thân thiết đến độ phải nựng nó, phải thương nó, phải năn nỉ nó. Và ngoài ra còn phải chăm sóc, phải cho nó ăn, phải cho ăn cỏ, phải cho ăn cám, phải dắt nó đi tắm, vân vân, tất cả những chuyện như vậy. Thì mới có thể nói được như Chúa Giêsu nói trong đoạn tin mừng rất ngắn hôm nay: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Có mấy chữ thế thôi, có mấy cái động từ thuộc về cảm xúc của chúng ta thôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Có ba cái động từ. Nếu mà không có được một cái tương quan như Chúa Giêsu, Ngài nói là Ngài chết cho đoàn chiên, Ngài hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Và nãy chúng ta nghe một bài đáp ca đó: Chúa là mục tử, người dân lôi chỉ đường cho con đi. Chúng ta nghe hát rất là vui, rất là hay và rất là đẹp. Sáng tác từ bài Thánh Vịnh số 22, nói về một người mục tử chăn dắt đoàn chiên và rất hạnh phúc cả mục tử cả đoàn chiên. Có được điều đó như Chúa Giêsu nói, phải biết từng con chiên một, phải lắng lo với từng con chiên một, phải đau bệnh với từng con chiên một, phải lạc lõng với từng con chiên một, và cuối cùng là phải chết cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu làm như vậy, người mới có thể là mục tử nhân lành được. Và ngày nay người vẫn muốn là mục tử nhân lành ở nơi hội thánh, đặc biệt là qua những người sống đời dâng hiến trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, trong sứ điệp gửi cho hội thánh trong ngày hôm nay cầu nguyện cho ơn gọi liềm linh mục và tu sĩ này, Đức Giáo Hoàng nhắc đến chuyện rằng chính chứng tá của những người sống đời dâng hiến khơi lên ơn thiên triệu. Có nghĩa là đã có và đang có một cái nguy cơ là những người sống đời linh mục và tu sĩ mà thiếu chứng tá ở trong hội thánh, một cách nào đó chúng ta nghe ở đây ở đó, bên tàu bên ta, có những chuyện mà đời sống của chúng tôi, các linh mục hay tu sĩ, không là chứng tá, không là chứng tá sáng ngời, làm sao có thể khơi dậy ơn gọi? Thậm chí là có khi người ta còn rời xa hội thánh nữa. Như vậy có nghĩa là nếu mà gương mù gương xấu chính là cái tác nhân giết chết ơn gọi, chôn vùi ơn gọi, hay làm cho ơn gọi bị thôi chụt, thôi thui chột đi, chắc chắn là đang có. Vì thế mà chúng ta được mời gọi để cầu nguyện thật nhiều cho các linh mục tu sĩ, và cầu nguyện thật nhiều hơn nữa để cho các bạn trẻ đừng vì ái ngại những đời sống còn thiếu chứng tá đó mà không dám quảng đại dấn thân bước vào đời sống dâng hiến này. Trưa hôm nay lúc 2 giờ tôi dạy cho các bạn giáo lý viên ở trên trung tâm mục vụ của giáo phận. Cuối buổi học tôi có tiếp thị một chút ơn gọi dòng Đa Minh, và tôi hỏi các bạn, mấy chục người ở trong lớp, thế thì các bạn đang ngồi ở đây có bạn nào muốn đi tu không? Giơ tay lên cho cha xem nào. Tôi chờ một lúc, cuối cùng có một bạn trẻ giơ tay lên và nói rằng, thưa cha, không phải con ạ. Thưa cha, không phải con ạ. Bạn ấy không thấy ai giơ tay hết, và cuối cùng giơ tay lên mà nói là không phải con ạ, có nghĩa là không có ai hết. Người trẻ thường có những ước mơ và lý tưởng rất cao đẹp. Người trẻ có khi có những ước mơ và có những ước vọng, có những khát vọng, có những lý tưởng có khi vượt quá cả sức của mình nữa cơ. Những ước mơ đó thường là cao thượng, thường là cao vời, thường là quảng đại, thường là anh hùng. Muốn cống hiến, muốn dấn thân, muốn quên mình, muốn vì hạnh phúc của tha nhân, muốn vì người nghèo, muốn vì người bệnh. Có người muốn đi làm thầy giáo ở tận vùng sâu vùng xa để dạy cho các trẻ em nghèo thất học. Có người muốn làm y bác sĩ để mà chăm sóc những bệnh nhân nghèo, nan y. Có người muốn làm giàu thật nhiều để có tiền mà giúp đỡ những người nghèo. Có người muốn cho những người thiếu nghề nghiệp có công ăn việc làm. Ước mơ nhiều lắm. Tại sao lại không có những người có ước mơ để mà dấn thân sống đời dâng hiến cho hội thánh? Trong đời sống linh mục và tu sĩ có thể các bạn ngại, nhưng mà thưa các bạn, vẫn có. Một tháng cách nay, tình cờ tôi đi ra nhà khách của nhà dòng, tôi gặp một thanh niên, và người coi cổng nói với tôi là, cha ơi, anh này anh ấy muốn đi tu, mà anh vào đây anh gặp cha nào cũng được hết, thôi bây giờ gặp cha, cha nói chuyện với anh một chút. Tôi hỏi, thế con ở đâu, con đến đây? Anh nói, thưa cha, con ở Bến Tre. Xa lắm, Bến Tre, quê hương Đồng Khởi, xa lắm. Tôi hỏi, tại sao ở Bến Tre mà lại đến xin tu dòng Đa Minh? Anh nói rằng, có một bà cụ đưa cho con một tập sách nhỏ, mà nó mất phần đầu rồi, chỉ còn có phần cuối thôi. Con đọc thì con biết được đây là chuyện của một ông thánh, và con đọc hết cái phần sách đó thì con biết ông ấy tên là Martino de Porres, dòng Đa Minh. Con rất cảm động về cuộc đời của vị thánh này, làm những việc rất là tầm thường, nhưng mà tâm hồn thì rất là trong sáng, thánh thiện, quảng đại, kỳ diệu. Bây giờ con cũng muốn vào tu dòng Đa Minh và làm những việc như thánh Martin vậy. Con hỏi thăm người ta chỉ con lên đây nhà dòng của các cha. Tôi nói với bạn trẻ đó, con ơi, Nhưng mà ông Thánh Martin ông ấy tu, ông không có làm linh mục đâu nhá, ông chỉ là một ông thầy dòng thôi. Con nghĩ sao? Anh ấy bảo rằng con muốn như Thánh Martin, con không làm linh mục. Tôi đã tìm một quyển sách đầy đủ Tấm Lòng Vàng đưa cho anh về nhà đọc, và anh ấy hẹn với tôi 3 tháng con sẽ trở lại nhà dòng. Đến nay được khoảng chừng 1 tháng. Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chứng tá là ở đấy. Vẫn còn nhiều người quảng đại và rõ ràng muốn hiến thân cho hội thánh vì bị đánh động bởi một tấm gương nào đó. Mà cao nhất, đẹp nhất vẫn là tấm gương mục tử nhân lành của Chúa Giêsu. Dù muốn sống là mục tử nhân lành hay họa lại hình ảnh của mục tử nhân lành, chắc chắn phải hy sinh rất nhiều và có thể phải chết nữa. Chúng ta nghe trong bài đọc sách Công Vụ hôm nay, hai ông tông đồ Phao-lô và Bác-na-ba thì chúng ta thấy các ông đi rao giảng và đến đâu thì người ta nghe, nhưng mà sau đó lại có một số người chống đối và tìm cách đuổi cổ ra khỏi cái thành đó. Các ông lại chạy sang thành khác và lại tiếp tục rao giảng tin mừng của Chúa, làm chứng cho Chúa, và lại bị người ta tống cổ, nhưng lại sang thành khác. Những người đó chính là những người muốn bước tiếp bước chân mục tử của Chúa Giêsu, sẵn sàng chấp nhận. Và cuối bài đọc sách Công Vụ hôm nay lại nói một điều rất lạ lùng, là các môn đệ lại rất là hân hoan và phấn khởi. Phấn khởi vì bị người ta đuổi cổ, phấn khởi vì phải chạy từ thành này sang thành khác, bị người ta bách hại. Đời sống dâng hiến cũng như vậy. Thưa các bạn trẻ, những người trẻ luôn luôn có những ước mơ, những người trẻ luôn luôn có những lý tưởng cao đẹp, quảng đại, dấn thân, hy sinh, cống hiến. Và cái trái tim đầy nhiệt huyết của các bạn sẽ giúp cho các bạn thực hiện được những điều đó. Hãy để cho Chúa đánh động tâm hồn mình. Và nếu nghe được tiếng Chúa, nếu nghe được tiếng Chúa, thì hãy quảng đại mà đáp lại. Thưa các bạn, cánh đồng truyền giáo còn cần rất nhiều những người mục tử, các linh mục, các tu sĩ. Nhà dòng của chúng tôi bây giờ đi ra ngoài miền Bắc, 7 giáo phận ở ngoài miền Bắc, có khoảng 10 mấy anh em dòng Đa Minh chúng tôi đang phục vụ. Có những anh em phục vụ một cái vùng đất kéo dài cả 100 km và bề ngang 50-70 cây số. Họ cứ phải rong ruổi suốt như vậy để mà lo cho các tín hữu, vì thiếu các mục tử. Hay cũng dòng Đa Minh chúng tôi có những nhà thừa sai từ Tây Phương sang nằm ở bên Đài Loan học tiếng Trung Hoa 50 năm rồi, và chỉ chờ có ngày vào Trung Hoa lục địa để truyền giáo. Mấy lần mon men vào bị nhà nước Cộng sản Trung Hoa đuổi cổ ra, họ lại trở về Đài Loan và tiếp tục học tiếng Tàu. 50 năm ròng xem ra vô ích, nhưng mà họ vẫn nuôi niềm hy vọng là sẽ đem lời Chúa, là sẽ đến với đoàn chiên bơ vơ lạc lõng thiếu người chăn ở đất Trung Hoa lục địa. Tất cả những con người đó là một lời mời gọi cho chúng ta, thưa các bạn trẻ, là lời mời gọi. Nếu các bạn trở thành linh mục tu sĩ thì rất tốt, còn nếu không thì tất cả những gương sáng đó, những cái khát vọng đó, những lý tưởng đó cũng là lời mời gọi của chúng ta để chúng ta sống chính tá, đời sống chính tá của chúng ta. Đời sống chính tá của chúng ta theo gương Chúa Giêsu cũng là một lời mời gọi để khơi dậy ơn thiên triệu. Chắc chắn như vậy. Chúng ta xin Chúa hôm nay, người là mục tử, Người muốn cho đoàn chiên của người là hội thánh, là nhân loại tiếp tục có những con người để nối dài cánh tay của người, nối dài bước chân của người, tiếp tục đập cái nhịp đập trái tim yêu thương của người để chăm lo cho thế giới này được hạnh phúc, được an bình, được sống và sống dồi dào qua chính đời sống của chúng ta, đời sống chính tá của một người giáo dân bình thường, hay đời sống chính tá của một người đang được Chúa mời gọi bước vào đời sống dâng hiến làm linh mục và tu sĩ của Chúa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.